Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 10, 2016. Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc với trọng tâm kinh tế. Bắc Kinh giúp Campuchia canh tân quân đội. Washington tuyên bố hài lòng giai đoạn đầu chiến dịch tái chiếm Mosul ở Iraq. Mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai thác vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông để củng cố quyền lực cá nhân. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Hạ Môn, miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm nay, bắt đầu chuyến công du dự trù kéo dài 4 ngày. Trọng tâm kinh tế của chuyến thăm được nêu bật với sự kiện một phái đoàn hùng hậu gồm hàng trăm doanh nhân đã tháp tùng Tổng thống. Mọi người cũng chờ đợi xem hồ sơ tranh chấp Biển Đông sẽ được đề cập như thế nào. Thái độ ve vãn của Trung Quốc đối với Tổng thống Philippines được thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Heike Smith trình bày sau đây.
Les douanes chinoises ne brûlent plus des cargaisons entières de bananes philippines.
Hải quan Trung Quốc không còn đốt các thùng chuối Philippines nữa. Trung Quốc đã bỏ cấm vận trên mặt hàng chuối cùng dứa nhập khẩu từ Philippines. Để chiêu dụ người bạn mới Rodrigo Duterte, vốn đã khoe là có dòng máu Trung Hoa trong người, chính quyền Trung Quốc đã có ý định đề nghị giúp Philippines xây dựng xa lộ và đường xe lửa hầu phát triển hạ tầng cơ sở. Về phía Philippines, Tổng thống Duterte đã đến thăm cùng với một phái đoàn gồm hàng trăm doanh nhân, chính là để tìm đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở. Mục tiêu là các hợp đồng hàng tỷ đô la. Tại Philippines, người ta vẫn đánh giá là trước Bắc Kinh, Manila vừa có thể thắng vừa có thể thua. Trong lúc Bắc Kinh thì cho rằng mây mù đang tan, như lời của đại sứ Trung Quốc tại Manila. Bắc Kinh có vẻ ưa thích những tuyên bố đả kích đồng minh truyền thống Hoa Kỳ của ông Duterte. Hồ sơ Biển Đông là vấn đề bất hòa chính giữa Philippines và Trung Quốc. Trước khi lên làm Tổng thống, ông Duterte đã gợi lên khả năng cùng khai thác Biển Đông, đánh đổi lấy việc Trung Quốc xây dựng đường xe lửa. Hiện nay thì ngư dân Philippines đang đòi quyền trở lại vùng đánh cá của họ gần những khu vực tranh chấp. Hồ sơ tranh chấp Biển Đông vô cùng tế nhị và có thể là vỏ chuối khiến ông Duterte trượt chân bất cứ lúc nào trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của ông.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Để xoa dịu Manila, Trung Quốc có thể cho ngư dân Philippines tiếp cận vùng biển Scarborough. Theo hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn thảo tin, thì sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Bắc Kinh, có thể Trung Quốc sẽ cho phép, có điều kiện, ngư dân Philippines hoạt động trong khu vực bãi cạn Scarborough, nơi đang có tranh chấp giữa hai nước từ nhiều năm nay. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo một quan chức Philippines trước khi lên đường thăm Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte hứa sẽ đặt vấn đề ngư dân Philippines và Scarborough với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giờ đây với lập trường của Manila, có vẻ hòa dịu hơn, Bắc Kinh muốn dành cho Tổng thống Duterte một sự nhượng bộ, đó có thể sẽ là để cho ngư dân Philippines được tiếp cận ngư trường xung quanh Scarborough, nhưng phải có điều kiện. Theo một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Trung Quốc thì điều kiện đó là hai bên sẽ phải thành lập một nhóm công tác để đi vào chi tiết. Vẫn theo các nguồn thạo tin của hai bên, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, hợp tác đánh bắt cá sẽ là một trong 10 thỏa thuận khung quan trọng được ký trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Duterte lần này. Được hỏi về các thông tin trên, Bộ Ngoại giao Philippines nói không bình luận vào lúc này. Bãi cảng Scarborough nằm cách bờ biển Philippines khoảng 230 km, vẫn được Manila gọi là bãi đá Panatak. Khu vực này là một ngư trường truyền thống của rất đông ngư dân Philippines. Từ năm 2012, Trung Quốc đã chiếm bãi Scarborough và đặt tên là Hoàng Nhan. Từ đó đến giờ, ngư dân Philippines thường xuyên bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc xua đuổi khi tiếp cận xung quanh bãi cảng để đánh bắt cá. Trước ông Rodrigo Duterte, dưới thời Tổng thống Aquino, các tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh xung quanh Scarborough luôn gay gắt.
Trung Quốc trang bị vũ khí và canh tân quân đội Campuchia. Trong Hiệp hội ASEAN, Campuchia của Thủ tướng Hun Sen là lá chắn bảo vệ lập trường của Trung Quốc, chống lại mọi phê phán tranh giành biển đảo với các nước láng giềng. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tê Banh đã bay sang Bắc Kinh thăm viếng trong 2 ngày. Theo Reuters, trong cuộc tiếp xúc với báo chí vào ngày thứ hai tại Phnom Penh, Bộ trưởng Quốc phòng Tê Banh cho biết Bắc Kinh sẽ cung cấp phương tiện cho Campuchia, nâng cao khả năng quốc phòng. Quân đội Campuchia dự kiến mua chiến đấu cơ của Trung Quốc trong tương lai và hiện thời cần tập trung tăng cường bảo vệ không phận. Theo nhận định của Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đưa ra những thông tin này một tuần sau khi Phnom Penh tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo Trung Quốc không tiếc lời ca ngợi quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, thông báo xóa món nợ 89 triệu đô la, cung cấp thêm cho chính phủ Hun Sen 14 triệu đô la viện trợ quân sự. Hai bên còn ký một loạt 31 thỏa thuận, trong đó có ngân khoản cho vay 237 triệu đô la với lãi suất nhẹ. Tuy là thành viên của ASEAN nhưng chính quyền Hun Sen công khai ủng hộ Trung Quốc bất chấp những tham vọng biển đảo của Bắc Kinh đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của các thành viên khác như Việt Nam và Philippines. Cũng về thời sự Đông Nam Á, quốc vương Thái Lan Bhumibol vừa qua đời được ít ngày thì hôm nay, một bộ trưởng của chính quyền quân sự Thái lên tiếng xin trích dân chúng hãy trừng phạt những ai chỉ trích chế độ quân chủ.
Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp tướng Paibun Cung Chay đã tuyên bố trước báo giới rằng cách tốt nhất để xử lý những người chống lại nền quân chủ chính là sự trừng phạt của xã hội. Ông kêu gọi cần phải đưa ra xử tội những ai vi phạm luật pháp, ý ông muốn nói tới những người phạm luật khi quân. Tuyên bố của quan chức chính phủ Thái Lan liên quan đến sự kiện hôm Chủ nhật vừa qua tại đảo Samui, miền Nam Thái Lan, một phụ nữ đã bị bắt vì tội vu cáo hoàng cung sau khi đăng trên Facebook các bình luận liên quan đến hoàng tử và người vừa được giao quyền nhiếp chính. Cảnh sát địa phương sau đó đã bắt đối tượng trên phải xin lỗi công khai trước dân chân dung của nhà vua. Trên mạng xã hội ở Thái Lan trong những ngày qua đã xuất hiện những video xô xát giữa những người dân và một nhóm người được cho là có quan điểm chống lại hoàng gia Thái. Gần nhất là hôm qua, một video phát trực tiếp trên Facebook ghi lại cảnh một đám đông đánh một người đàn ông, buộc ông ta phải quỳ gối xin lỗi vì đã có hành vi lăng mạ nền quân chủ. Năm ngày sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời, đó là những dấu hiệu cho thấy những rạn nứt trong xã hội Thái Lan, trong khi mà truyền thông bị chính quyền quản lý những ngày qua cố gắng đưa ra hình ảnh của đất nước đoàn kết trong đau thương và mất mát.
Hơn 80 nghị sĩ Nhật Bản lại viếng đền thờ thần đạo Yasukuni, trong khi Thủ tướng Abe dâng lễ vật. Khoảng 85 nghị sĩ Nhật đã đến đền thờ thần đạo vào ngày hôm nay. Các chuyến viếng thăm đền của chính khách Nhật luôn gây bất bình ở Trung Quốc và Hàn Quốc, vì tại đây có thờ bài vị của một số lãnh đạo Nhật Bản thời đệ nhị thế chiến bị xử tử vì phạm tội ác chiến tranh.
Các nghị sĩ, gồm dân biểu, thượng nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái, đã đến đây từ sáng sớm trong dịp lễ mùa thu, theo ghi nhận của phóng viên AFP. Thủ tướng Shinzo Abe không đến viếng đền nhưng đã gửi lễ vật vào hôm qua. Các chuyến viếng thăm đền của chính khách, thành viên chính phủ, việc dân lễ vật đều gây thịnh nộ ở Bắc Kinh và Seoul, cho là Tokyo không thực sự hối cải về hành động tội ác chiến tranh của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gay gắt. Chúng tôi phản đối việc dân lễ vật này và đòi hỏi Nhật phải suy nghĩ về quá khứ hung hăng và đưa ra những biện pháp cụ thể để lấy lại sự tin tưởng của các láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế. Hết lời nhận. Đền Yasukuni, tờ 2 triệu rưỡi tử sĩ Nhật, ngã xuống vì đất nước từ giữa thế kỷ 19. Nhưng năm 1978, thì tên của 14 nhân vật bị xem là tội phạm chiến tranh, bị đồng minh kết án sau Thế chiến thứ hai, được đưa vào đền thờ một cách kín đáo. Và từ đấy trở đi, đền Yasukuni luôn gây ra tranh cãi.
Hoa Kỳ tuyên bố hài lòng về cuộc tổng tấn công tái chiếm thành phố Mosul ở Iraq. Một ngày sau khi mở cuộc tấn công rộng khắp vào Mosul nhằm tái chiếm thành phố lớn thứ hai trong tay quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo Daesh từ 2 năm qua, quân đội Iraq cùng các lực lượng địa phương đang tiếp tục tiến quân vào xào huyệt lớn nhất của Daesh. Với chính quyền Mỹ cũng như cá nhân Tổng thống Obama, trận Mosul sẽ mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Mỹ tỏ ra hài lòng về cuộc tấn công tái chiếm Mosul đã khởi đầu thuận lợi. Thông tin viên Jean-Louis Bourté tại Washington tường thuật.
Sur le mur du bâtiment voisin avait été tagué le message suivant: républicain nazi.
Cuộc tái chiếm Mosul có thể sẽ chứng minh được chiến lược của Tổng thống Barack Obama là đúng, tức là để cho quân đội sở tại tham chiến trên bộ với lực lượng thánh chiến. Mỹ chỉ hỗ trợ trên không, trang bị vũ khí, huấn luyện và hậu cần, nhưng nhất định không đưa quân trên bộ. Như thế tức là Tổng thống Obama đã thực hiện lời hứa năm 2008 là sẽ đưa các chàng trai Mỹ trở về nhà, chấm dứt chiến tranh Afghanistan và Iraq. Với 6.000 quân nhân ở lại trên lãnh thổ Iraq, dù sao thì Mỹ vẫn can dự quân sự. Điều mà tất cả các quan chức Mỹ nhấn mạnh đó là việc tái chiếm Mosul có thể sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí hàng tháng, và họ vẫn đặc biệt quan tâm là không một lính Mỹ nào được tham chiến trên bộ. Theo ông Anthony Cordesman, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nếu giành lại được Mosul thì đó sẽ là một thành công góp phần lấy lại lòng tin và ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Đó sẽ là đối trọng với thắng lợi của Nga tại Syria và cho phép tái lập lại phần nào sự tin cậy từ phía các đồng minh Ả Rập của Washington.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Tại châu Âu, phát hiện nhiều tù nhân người Ukraine trong nhà tù Nga. Quan hệ giữa Moscow và Kiev lại dấy lên căng thẳng mới sau những phát giác mới đây cho thấy có nhiều du khách Ukraine bị bắt giữ và bị Nga buộc tội khủng bố hoặc làm gián điệp. Những tù nhân như vậy hiện đang bị giam giữ trong nhà tù Lefortovo, một nơi được giám sát cực kỳ nghiêm ngặt trong vùng Moscow. Từ thủ đô nước Nga, thông tín viên RFI Muriel Pompon tường thuật.
Evgeny Panov et Andrei Zaktay ont été découverts récemment à la prison de Lefortovo par les visiteurs.
Evgeny Panov và Andrei Zaktay được những khách thăm tù mới đây phát hiện thấy đang ở trong nhà tù Lefortovo. Họ còn mang những dấu vết bị còng tay và sẹo trên mặt. Đó là những dấu vết của vụ bắt giữ thô bạo từ hôm 11 tháng 8 vừa qua. Vào khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo phá vỡ một mạng lưới khủng bố người Nga và Ukraine tại thành phố Simferopol của Crimea. Hai quân dân Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch đó, Evgeny Panov và Andrei Zaktay bị buộc tội tổ chức khủng bố. Họ đã thừa nhận có tham gia vào vụ việc, nhưng sau đó đã phản cung vì có thể họ đã bị ép cung. Một nhà báo Ukraine, ông Roman Suchenko, cũng đã bị giam tại nhà tù Lefortovo từ hôm 30 tháng 9. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, ông chính thức bị buộc tội làm gián điệp. Là thông tín viên tại Pháp của một hãng thông tấn Ukraine, ông bị bắt khi đang đi nghỉ hè tại Nga. Chính quyền Nga quy cho ông là sĩ quan tình báo quân sự Ukraine và nghi ông đã thu thập các tin tức mật về hoạt động của quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Ukraine giờ đây cân nhắc kiều dân của mình không nên đến Nga.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Donald Trump vẫn bị động. Còn 3 tuần lễ nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn thua đối phương Dân chủ Hillary Clinton đến 6 điểm, theo các kết quả thăm dò ý kiến mới nhất. Trong khi đó thì bà Hillary Clinton kín đáo, im hơi lặng tiếng. Ngày mai, tại Las Vegas diễn ra cuộc tranh luận cuối cùng. Nhiều người tự hỏi tại sao bà không vận động mạnh hơn. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho từ Las Vegas nêu thắc mắc.
Hillary Clinton đi đâu rồi? Tại sao bà không lên tiếng nữa trong lúc mà Donald Trump bị vướng trong tố cáo sách nhiễu tình dục? Cho đến ngày này, bà Clinton chỉ đến vận động trong 52 cuộc meeting khi đối thủ của bà đi phát biểu đến 88 lần. Báo chí đã nêu lên câu hỏi này, nhận định là ứng viên đảng Dân Chủ có lẽ bị quá khứ chồng bà làm cho vướng víu. Nhưng đối với Hillary Clinton, chuyên gia tư vấn đảng Dân Chủ, sự vắng mặt của Hillary Clinton là một chiến lược sẽ mang lại hiệu quả. Hillary Clinton không có mặt ở hiện trường, nhưng cuộc vận động tranh cử của bà vẫn diễn ra đấy chứ. Ứng viên Phó Tổng thống Tim Kaine, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle Bill Clinton, có cô con gái Chelsea, đều có mặt tại những bàn quyết định. Biết bao cuộc meeting đấy kêu gọi cử tri ủng hộ cho Hillary Clinton, trong lúc bà chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày mai. Bà sẽ giải thích về những tiết lộ gần đây của WikiLeaks, về những quan điểm trái ngược của bà như trên vấn đề tự do mậu dịch chẳng hạn. Donald Trump cho biết là sẽ tấn công bà không ngơi nghỉ trên những tiết lộ này.
Anne-Marie Capomacho, Las Vegas, RFI.
Trang web WikiLeaks vào ngày hôm qua cáo buộc chính phủ Ecuador đã cắt kết nối mạng Internet của ông Julian Assange, nhà sáng lập của trang mạng này, hiện đang sống lưu vong tại Đại sứ quán Ecuador ở London. WikiLeaks cho rằng việc cắt Internet là phản ứng sau vụ trang web này tung lên mạng các tài liệu rò rỉ liên quan đến ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Phía chính quyền Quito và Đại sứ quán Ecuador ở London chưa bình luận về lời tố cáo, nhưng trong bản thông báo, Bộ Ngoại giao chỉ nói đơn giản Quito vẫn tiếp tục cho ông Assange tị nạn trong sứ quán Ecuador. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Quốc tế lại lên án Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa. Hai ngày sau vụ thử tên lửa không thành công của Bình Nhưỡng hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ và đe dọa bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Trong một tuyên bố có sự nhất trí hoàn toàn, 15 thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá một lần nữa Bình Nhưỡng lại vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Theo đó, cấm Bắc Triều Tiên mọi hoạt động liên quan đến hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hội đồng kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc nhân gấp bội nỗ lực để áp dụng triệt để các biện pháp trừng phạt đã ban hành nhằm vào chế độ Bình Nhưỡng.
Nga thông báo ngưng quân kích Aleppo trong vài giờ. Aleppo vẫn bị máy bay Nga và Damas quân tạc suốt ngày thứ hai. Tuy nhiên, ngày hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố sẽ ngưng quân tạc Aleppo từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều trong ngày 20 tức thứ năm tới đây vì lý do nhân đạo.
Áo phá bỏ di tích chôn nhau cắt rốn của Hitler, chính quyền Áo đã quyết định san bằng ngôi nhà nơi Adolf Hitler sinh ra và sống ít năm tuổi thơ, nhằm tránh địa điểm có thể trở thành nơi hành hương của những thành phần tân phát xít. Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo của nước này Die Welt vào hôm qua. Quan chức Áo khẳng định ngôi nhà của Hitler sẽ bị phá, nền móng có thể sẽ được giữ lại nhưng sẽ dựng lên một tòa nhà mới phục vụ cơ quan hành chính hoặc giáo dục. Như vậy là nước Áo muốn kết thúc nhiều năm tranh cãi pháp lý và bàn luận chính trị xung quanh số phận của di sản phiền toái cho đất nước này.
Tại Brazil, chiến tranh băng đảng trong nhà tù, 18 người chết. Nhiều người bị mất đầu, nhiều người bị thiêu sống, tổng cộng 18 tù nhân trong hai nhà giam ở Brazil bị giết trong đêm Chủ nhật rạng thứ hai. Đây là kết quả trận thanh toán giữa hai băng đảng. Băng biệt kích thủ đô ra lệnh thanh toán phe đối nghịch biệt kích Rạc Mơ Lô trong tất cả các trại tù trong nước. Tình báo Brazil được đặt trong tình trạng báo động.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai thác vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông 80 năm sau để củng cố quyền lực cá nhân. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong khuôn khổ chiến dịch đánh bóng uy tín cá nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc rầm rộ kỷ niệm cuộc vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông cách nay 80 năm. Giới sử gia ngày nay cho rằng Chủ tịch họ Tập tìm cách khai thác hào quang của Mao để củng cố quyền lực cá nhân, bị quân đội quốc gia của Tưởng Giới Thạch bao vây ở Giang Tây. Trong cuộc nội chiến 1927-1949, Hồng quân của Mao Trạch Đông với khoảng 80.000 cán bộ và chiến binh mở đường máu rút về phía Tây và ngược lên phía Bắc để cố thủ. Cuộc vạn lý trường chinh bắt đầu từ năm 1934, kéo dài 2 năm. Khi đến Diên An vào năm 1936, lực lượng của Mao, 10 người chỉ còn có 1, đa số bị tử trận, chết vì kiệt lực, bệnh tật hay đào ngũ. Lịch sử Đảng Cộng sản khẳng định Hồng quân đã vượt 12.500 cây số trong gai và luôn bị Quốc dân Đảng phục kích. Kỷ niệm 80 năm thành quả gian khổ này, chính thức là ngày 22 tháng 10, được khai mào với hàng loạt sinh hoạt tuyên truyền, pháo hoa, phóng sự, bình luận, triển lãm, phim ảnh ca ngợi tinh thần anh dũng của Hồng quân. Cuộc rút lui chiến thuật biến thành chiến thắng cách nay 80 năm đã được Chủ tịch Trung Quốc khai thác triệt để. Ông tuyên bố là Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải noi gương tinh thần của cán bộ đi trước, tiến hành một cuộc trường chinh mới. Thật ra, theo giới sử gia được AFP trích dẫn, thì cuộc rút quân của Mao không thật sự hào hùng như sử của Đảng Cộng sản ghi chép. Hai thanh niên phiêu lưu người Anh tham gia vào cuộc trường chinh thẩm định, con đường dài 6.500 cây số, chứ không phải vạn lý 12.500. Những người sống sót tố cáo Hồng quân đã cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, hành quyết, chiếm đoạt lúa gạo trên con đường rút về Diên An. Theo sử gia Từ Quốc Khởi Đại học Hồng Kông, thì vạn lý trường chinh còn là một thảm bại về quân sự. Không phải nhờ vào thiên tài của Mao, mà chính là nhờ cuộc xâm lăng của quân đội Nhật Bản đã cứu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lực lượng Quốc dân Đảng phải chống lại Nhật nên bị thiệt hại và suy yếu. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc còn khẳng định, trận Lô Định chẳng hạn, đối đầu hai lực lượng quốc cộng, Hồng quân tiến chiếm mục tiêu trong mưa đạn, không diễn ra như tài liệu chính thức kể lại và phô trương. Câu hỏi đặt ra là vì sao lãnh đạo Trung Quốc và Đảng Cộng sản hiện nay cần phải tung hô một huyền thoại. Giới chuyên gia được AFP trích dẫn như Trimark Aver thuộc Viện Trusted Sources ở London cho rằng chiến thuật này nhằm nhắc nhở các đảng viên là cho dù mất tính chính đáng hay mất ý nghĩa, thì Đảng Cộng sản ngày nay cũng đã từng đấu tranh cho một điều gì đó trong quá khứ. Các sử gia ở Trung Quốc cũng có cùng nhận định này. Theo giáo sư Lưu Thống, Đại học Thượng Hải, thì Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khai thác biểu tượng chiến thắng của chủ nghĩa Cộng sản, bất chấp lịch sử đảng đi xa sự thật. Quyền lực tại Trung Quốc càng ngày càng tập trung vào tay cá nhân ông Tập Cận Bình, tương tự như thời Mao, ở một số điểm. Theo AFP, những đòi hỏi tái lập sự thật lịch sử hoặc là dẹp bỏ lề thói, ngụy tạo với dụng ý xấu đã bị báo chí nhà nước công kích dữ dội và buộc tội theo chủ nghĩa hư vô. Trước cửa một khu triển lãm ở quảng trường Thiên An Môn, một nhóm thanh niên cho AFP biết họ được công ty đem xe chở đến tận nơi và buộc phải viết báo cáo khi trở về. Khi được đặt câu hỏi, một phụ nữ trẻ nhìn nhận, sự chính thống thiếu khách quan nhưng cô cho là cần phải học hỏi tinh thần cuộc vạn lý trường chinh như Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Bài toán đau đầu của Trung Quốc khi đồng nhân dân tệ tham gia rổ tiền tệ của IMF, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Tập Cận Bình ghé Campuchia, Duterte đến Bắc Kinh, liệu Việt Nam có bị cô lập, Trọng Nghĩa biên soạn với phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Nhưng tiếp theo đây là phần phân tích thời sự bổ sung.
Sau khi mắng mò đồng minh lâu năm là Mỹ, tân Tổng thống Philippines Duterte đã khởi sự từ ngày 18 tháng 10 một chuyến thăm chính thức Trung Quốc mà mục tiêu rõ ràng là nhằm chiêu dụ Bắc Kinh. Theo hãng tin Mỹ AP ngày 17 tháng 10, chuyến đi đó có thể cho phép biết rõ thêm là ông Duterte muốn xa rời đồng minh kết ước Washington đến đâu để xích lại gần một siêu cường châu Á đang cương quyết tranh giành lãnh thổ của một quốc gia nhỏ và nghèo như nước Philippines. Hãng tin Mỹ đã nêu bật bốn vấn đề cốt lõi cần lưu ý để hiểu rõ tầm mức hệ trọng trong chuyến công du Trung Quốc của ông Duterte.
Vấn đề thứ nhất, tại sao ông Duterte lại chuyển hướng ngoại giao và ông chờ đợi gì từ phía Trung Quốc?
Có vẻ như là ý muốn hoạch định một chính sách đối ngoại độc lập với Mỹ của ông Duterte bắt nguồn từ nhiều nguyên do, trong đó có cả lịch sử thời Mỹ còn đô hộ Philippines. Ông Duterte giận Mỹ sau một sự cố năm 2002. Theo đó, ông cáo buộc các nhân viên FBI của Mỹ là đã đánh tháo cho một người Mỹ bị quy tội phá nổ một phòng khách sạn ở thành phố Davao, nơi ông Duterte từng là thị trưởng trong một thời gian dài. Gần đây, ông đã nặng lời với ông Obama, muốn đẩy đối phương xuống địa ngục, sau khi đồng nghiệp Mỹ chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông. Ông đã loan báo các kế hoạch giảm thiểu sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ tại Philippines, mà theo ông chỉ có tác dụng chọc giận các thành phần Hồi giáo tại miền Nam Philippines, trong lúc lại không giúp được quân đội eo uột của Philippines nâng cao năng lực. Vào tháng trước, ông từng nói xin trích, tôi không phải là fan của người Mỹ. Ông Duterte muốn có tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông với Trung Quốc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương, với việc Bắc Kinh có thể là một nguồn cung cấp vũ khí mới cho Philippines.
Vấn đề thứ hai, liệu ông Duterte có nêu hồ sơ Biển Đông rất gay gắt khi có mặt ở Trung Quốc hay không?
Trước khi đi thăm Brunei và Trung Quốc, ông Duterte nói là ông sẽ đề cập đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ, kể cả phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa qua của một tòa án trọng tài quốc tế, phủ nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông dựa trên cơ sở lịch sử. Trong khi cam đoan là sẽ không mặc cả từ ngữ trong nguyên văn về chủ quyền của Philippines và bám sát các tuyên bố chủ quyền của nước mình, ông Duterte lại nói là xin trích sẽ không có việc áp đặt cứng nhắc. Trong các thông điệp bắn đi về phía Trung Quốc, ông Duterte nói rằng ông chủ yếu muốn ngư dân Philippines lại có quyền đánh bắt tại vùng bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đang tranh chấp giữa hai bên, nhưng lại bị Trung Quốc chiếm giữ. Ông đồng thời cũng muốn đẩy mạnh thương mại và đầu tư sau nhiều năm quan hệ băng giá. Có tin cho rằng ông Duterte có thể tìm kiếm sự đảm bảo từ phía Trung Quốc là sẽ dừng việc bồi đắp thêm các hòn đảo trong khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Một quan chức Philippines thông thạo những nỗ lực trong việc soạn thảo bản tuyên bố chung kết thúc chuyến thăm Trung Quốc của ông Duterte tiết lộ. Một vài ngày trước chuyến quốc du của Tổng thống Philippines tại Trung Quốc, hai bên vẫn chưa thống nhất được ý kiến về các đoạn nói về tranh chấp Biển Đông.
Vấn đề thứ ba, Mỹ phản ứng ra sao trước việc ông Duterte thúc đẩy quan hệ với đối thủ trọng yếu của Hoa Kỳ tại châu Á?
Mỹ nói rằng họ muốn nhìn thấy quan hệ tốt đẹp hơn giữa Philippines và Trung Quốc vì lo ngại rằng bất kỳ một sự xấu đi nghiêm trọng nào cũng có thể làm khu vực mất ổn định và có thể buộc Washington phải hành động theo tinh thần Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines năm 1951. Cho dù vậy, Mỹ không muốn thấy quan hệ Phi-Trung chuyển biến đến mức gây hại cho quan hệ giữa Washington và Manila. Một sự suy giảm rõ rệt trong quan hệ Mỹ-Phi sẽ gióng lên tiếng chuông báo động, vì lẽ Philippines vẫn là một phần quan trọng trong chuỗi liên minh mà Mỹ đã thành lập ở châu Á, từ Nhật Bản, Hàn Quốc xuống đến tận nước Úc. Bất kỳ nỗ lực nào của Duterte nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với Trung Quốc cũng có thể làm cho quân đội Hoa Kỳ bất an nếu họ cảm thấy sự an toàn của các hoạt động và các nhân viên quân sự Mỹ có thể bị tổn hại. Quan hệ giữa Trung Quốc với các láng giềng thường lên xuống theo nhịp độ các cuộc khủng hoảng và rất có khả năng là một cuộc tranh chấp mới trên Biển Đông có thể kéo theo các biện pháp trả đũa kinh tế ngoại giao mới của Bắc Kinh. Trong trường hợp đó, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ lại bênh vực Philippines, vì rất muốn nhắc nhở Manila rằng ai mới là bạn thật sự của Philippines.
Vấn đề thứ tư, Trung Quốc hy vọng thu hoạch được gì từ chuyến thăm của ông Duterte và từ bất kỳ một sự chuyển hướng nào của Tổng thống Philippines?
Trong khi bày tỏ sự cởi mở đối với những nỗ lực của ông Duterte để thúc đẩy thương mại và tìm kiếm nguồn tài trợ cho hệ thống đường sắt và cơ sở hạ tầng khác tại Philippines, không chắc là Trung Quốc sẽ lùi bước trên các yêu sách chủ quyền Biển Đông mà họ có từ lâu, kể cả đòi hỏi đối với bãi cạn Scarborough, nơi lực lượng hải cảnh Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn ngư dân Philippines. Trung Quốc được cho là sẽ hoan nghênh bất kỳ sự suy giảm ảnh hưởng nào của Hoa Kỳ trong các quốc gia châu Á, vì lẽ điều đó tạo ra nhiều khoảng trống hơn để Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng kinh tế, chính trị và quân sự của mình. Trung Quốc đã bị bất ngờ trước chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á. Trong đó, mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Philippines là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, một sự chuyển hướng của Manila sẽ phục vụ mục tiêu mà Bắc Kinh đề ra là xóa bỏ các nỗ lực của Washington trong việc tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong vùng. Bắc Kinh cũng rất muốn xếp xó phán quyết của tòa trọng tài lại và tiếp tục cách tiếp cận của Trung Quốc, tức là đàm phán về tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở song phương với các nước liên quan. Phán quyết lại mang tính chất đa phương sẽ làm giảm trọng lượng tương đối của Trung Quốc so với các nước có tranh chấp với Trung Quốc, và mở cửa cho các loại can thiệp từ bên ngoài, điều mà Bắc Kinh luôn tố cáo. Cuối cùng, mối quan hệ ấm áp hơn với Philippines cũng có thể mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là cho ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á vừa được thành lập và được Bắc Kinh ủng hộ, như là một định chế thay thế cho Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các tổ chức tài chính toàn cầu khác. Các công ty Trung Quốc sẽ tích cực chộp lấy bất kỳ dự án cơ sở hạ tầng lớn nào được Philippines đưa ra, đặc biệt là trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt.
Vừa rồi là bài phân tích của Trọng Nghĩa, giải mã quan hệ tại ba Phi Mỹ Trung thời Duterte. quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc với trọng tâm kinh tế. Bắc Kinh giúp Campuchia canh tân quân đội. Washington tuyên bố hài lòng giai đoạn đầu chiến dịch tái chiếm Mosul ở Iraq. Mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai thác vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông để củng cố quyền lực cá nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trận chiến Mosul là chủ đề thời sự nổi bật, chiếm nhiều trang báo Pháp nhất sáng nay. Tình hình tại châu Á cũng được nhiều báo Pháp quan tâm đến, như sự kiện ông Duterte đến thăm người bạn lớn Trung Quốc, tương lai chính trị Thái Lan sau khi quốc vương Bhumibol băng hà, cựu binh lính Trung Quốc biểu tình phản đối bị đối xử tệ. Nhưng đáng chú ý nhất là việc Hải quân Hoa Kỳ vừa được trang bị một loại tàu chiến tối tân nhất trên thế giới, một sự kiện được ông Ray Mabus, một lãnh đạo Hải quân Mỹ đánh giá là một bước đại nhảy vọt cho Hải quân nước này. Chomwan là tên của chiếc tàu khu trục DDG-1000 vừa được hạ thủy hôm thứ Bảy 15 tây tháng 10 vừa qua. Ngược với các kiểu thân tàu truyền thống, tàu khu trục mới này có hình dạng như đầu một mũi tên và theo hình tháp, tức là thân tàu rộng ở phía dưới và hẹp dần ở bên trên. Tàu được trang bị 80 bệ phóng tên lửa, pháo cỡ nòng 155mm có thể đánh sâu vào trong đất liền đến 100km. Những nòng pháo thủy quân nặng nhất được thiết kế từ nhiều thập niên nay, như nhận định của ông Chris Cavas, chuyên gia cho báo Mỹ Defense News. Việc hạ thủy chiếc Chomwan đánh dấu những tiến bộ của Hoa Kỳ trước đối thủ Nga. Trang mạng của Pháp chuyên về biển và hải quân tỏ ra ngạc nhiên về khả năng tàng hình của tàu khu trục này. Tờ báo viết, theo US Navy, khả năng bị radar phát hiện thấp đến 50 lần so với những tàu khu trục trước đây. Một ngư dân trong vùng Bass từng gặp chiếc tàu này khi đang trên đường chạy thử đã cho biết là trên màn ảnh radar của ông, tiếng dội do chiến USS Chomwan phát ra làm ông nghĩ đó chỉ là một chiếc tàu đánh cá cỡ nhỏ dài chừng 12-15 mét.
Ý tưởng đóng chiếc Chomwan đã được phát triển dưới thời Tổng thống Ronald Reagan thời thập niên 1980, nhưng công nghệ dành cho chiếc tàu khu trục này đã cho thấy có một sự đột phá mà Lầu Năm Góc đang muốn phát triển.
Với các động cơ chạy bằng điện cảm ứng, tàu có thể tạo ra 78 MW điện. Các động cơ cảm ứng đó còn cho phép phát triển các loại vũ khí điện từ trong tương lai, như các loại pháo không cần thuốc nổ, có tầm bắn 400 km với tốc độ viên đạn bằng nhiều lần tốc độ âm thanh, hay như các loại vũ khí điều khiển bằng năng lượng như sóng vi ba và tia laser. Điểm yếu nhất của tàu khu trục này là giá thành quá đắt. Hải quân Hoa Kỳ dự trù sở hữu 32 chiếc, nhưng giờ đành phải chấp nhận có 3, với giá thành hơn 6 tỷ đô la một chiếc, chưa tính đến chi phí phát triển, thì chương trình trang bị cho loại tàu chiến này vượt quá 20 tỷ đô la. Năm 2009, Bộ Quốc phòng Mỹ đành phải dừng dự án, quyết định ưu tiên tàu khu trục lớp Atlas Bucky nhẹ hơn, tàn hình ít hơn, nhưng cũng hiệu quả và nhất là rẻ hơn. Tiền nào của đó, đối với mọi quân đội hiện đại, cuộc đua công nghệ còn là một cái bẫy. Ông Thibault Lamiden, chuyên viết trang blog Le Fauteuil de Colbert có cho rằng, xin trích, để có thể trả được những loại tàu chiến như thế này, hải quân phải từ bỏ điều kiện ưu thế khác như số lượng và sự hiện diện. Ngày nay, US Navy có từ 320 đến 340 chiến hạm, và lẽ ra họ phải cần đến ít nhất là 400 chiếc để trở thành một đội hải quân toàn cầu, hiện diện khắp nơi trên toàn thế giới như mong muốn của ông Reagan. Đối với vị chuyên gia này, Chomwan vẫn chỉ là một bài thực hành công nghệ, do đó hải quân Mỹ vẫn chưa đủ khả năng lật ngược mối tương quan lực lượng tại châu Á-Thái Bình Dương, nhưng đủ để gây ấn tượng trong chính sách ngoại giao thủy chiến nhắm vào Trung Quốc.
Duterte đến thăm người bạn mới Trung Quốc, đó là hàng tựa trên tờ Le Monde. Chuyến công du Bắc Kinh 4 ngày của Tổng thống Philippines bắt đầu từ hôm nay cho thấy quan hệ Bắc Kinh-Manila đang tan băng như nhận xét của nhật báo kinh tế Lizico.
Một sự chuyển hướng chiến lược là nhận định chung của cả hai tờ báo. Ông Rodrigo Duterte muốn thiết lập các mối liên kết với Nga và nhất là với Trung Quốc và tỏ ý rất có thể phá vỡ mối quan hệ với Hoa Kỳ. Điều đó còn thể hiện rõ qua thái độ ngưỡng mộ của ông đối với vị chủ tịch lớn Trung Quốc và không ngần ngại sỉ vả Barack Obama bảo ông hãy chui thẳng xuống địa ngục đi. Thái độ quay mắt của ông Duterte đã gây lo ngại cho giới quan sát cũng như các nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Một bộ phận chính khách Philippines lo sợ rằng, với tính cách bốc đồng và giọng điệu hơi cực đoan, ông Duterte sẽ nhượng bộ Trung Quốc quá mức trên phương diện ngoại giao để tìm kiếm một sự hỗ trợ trong việc phát triển kinh tế, đồng thời làm xấu đi các chính sách quốc phòng mà Hoa Kỳ đã hứa giúp. Cả Le Monde và Lezico đều thấy rằng chuyến công du Trung Quốc của ông Duterte là món quà trời cho dành cho chính quyền Bắc Kinh, dù rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng không mấy ưa thích gì tính khí thất thường của lãnh đạo Philippines. Le Monde còn cho rằng Trung Quốc đã tỏ ra hả hê khi nhìn thấy vào cuối nhiệm kỳ của ông Obama, một trong những con cờ quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á đã bất ngờ ngã theo Bắc Kinh và mắng mỏ Tổng thống Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Figaro nhìn sang Trung Quốc với cuộc biểu tình hiếm có của các cựu binh sĩ Trung Quốc ngay trước Bộ Quốc phòng vào tuần trước. Họ yêu cầu chính phủ phải có những biện pháp hỗ trợ thỏa đáng cho những binh sĩ bị giải ngũ do chính sách hiện đại hóa quân đội mà ông Tập Cận Bình đưa ra. Nhật báo có bài giải thích đề tựa Nỗi đau của quân đội Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn có nhiều biến chuyển sâu sắc. Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo quân đội tối cao, vào tháng 9 năm nay thông báo giảm 300.000 quân số trong tổng số 2,3 triệu quân nhân, một chương trình tái cấu trúc lớn nhất từ nhiều thập niên qua. Mục tiêu là để tập trung hiện đại hóa hải quân và không quân. Quân đội Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều trên vùng Biển Đông, nơi mà nước này đã cho quân sự hóa nhiều bãi đá ngầm, đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước khác trong khu vực. Thế nhưng, chương trình phục viên cho các binh sĩ bị giải ngũ đã gặp nhiều khó khăn do tình trạng kinh tế trì trệ và do việc chế độ cũng đang tìm cách tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thừa thải, dẫn đến việc sa thải hàng loạt người lao động. Đó là chưa kể đến việc do gặp khó khăn về kinh tế hay nạn tham nhũng, nên nhiều địa phương không áp dụng các chính sách do Bắc Kinh dự trù. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc đang trong vòng xoáy của chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình đưa ra từ 4 năm nay. Hàng chục tướng lĩnh đã bị loại khỏi bộ máy quân đội do những hành vi hủ hóa ngông cuồng. Chiến dịch chống tham nhũng đó đã làm tê liệt nhiều quan chức cũng như nhiều định chế khác, khiến họ do dự, không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng, quân đội cũng đang gánh chịu những hệ quả trực tiếp từ những khó khăn của nền kinh tế đất nước. Ngân sách dành cho quân đội chỉ tăng có 7,6% trong năm nay, mức tăng thấp nhất từ năm 2010 sau cú nhảy vọt 10% năm 2015 và 12,2% cho năm 2014.
Trở lại vùng Đông Nam Á, Le Monde quan tâm đến tình hình đất nước Thái Lan trong giai đoạn tang lễ. Khóc thương quốc vương Bhumibol mà họ tôn sùng như một vị thánh vừa qua đời hôm 13 tháng 10, theo bài viết đề tựa Tại Thái Lan, tang lễ và quan hiếp chính, tác giả bài viết cho rằng lệnh để quốc tang chỉ có nửa vời.
Le Monde ghi nhận, tình cảm của người dân Thái Lan giờ đây pha lẫn giữa sự buồn bã và lo lắng cho tương lai đất nước. Nền dân chủ và chính trị Thái Lan sẽ đi về đâu khi mà Hoàng Thái Tử xin hoãn đăng quan một năm nữa, khi mà quyền cai trị đất nước được tạm thời trao vào một vị quan nhiếp chính đã 96 tuổi và từng là một cựu tổng tư lệnh quân đội. Đất nước Thái Lan bị chia rẽ sâu sắc giữa tầng lớp tinh hoa và nông dân, giữa nông thôn và thành thị. Cái tin quốc vương qua đời quả là một tin xấu thêm nữa, nhấn chìm một đất nước đang trong giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, theo quan sát của tác giả bài viết, việc yêu cầu để tang toàn quốc trong một năm mang màu sắc nửa vời. Thủ tướng Thái, kiêm tổng tư lệnh quân đội, yêu cầu các tụ điểm vui chơi giải trí giảm cường độ, nhưng tại những khu phố sầm uất như Patong, lễ hội vẫn tiếp diễn. Quốc vương qua đời, nhưng Bangkok thì vẫn phải sống.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế, bài toán đau đầu của Trung Quốc khi đồng nhân dân tệ tham gia sổ tiền tệ của IMF. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
tạp chí kinh tế.
Kể từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, dầu tiền tệ của quỹ IMF đã kết nạp thêm một thành viên mới, đó là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đây là một biểu tượng lớn, là một thắng lợi quan trọng về mặt chính trị đối với Bắc Kinh. Thế nhưng Trung Quốc đang đứng trước ba thách thức. Một là phải từng bước áp dụng quy luật tự do, kể cả quyền tự do chuyển ngân ra hay vào thị trường nội địa, theo luật cung cầu. Thứ hai là Bắc Kinh vẫn phải giữ tỷ giá hối đoái ổn định, thế nhưng lại phải bãi bỏ chế độ kiểm soát tư bản. Và thứ ba là không thể có chính sách tiền tệ độc lập khi mà nhà nước vẫn phải bảo vệ các tập đoàn quốc doanh sắp có nguy cơ phá sản. Cũng kể từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, dầu tiền tệ do quỹ IMF quản lý dưới tên gọi chính thức là quyền rút vốn đặc biệt, hay còn được gọi là quyền trích xuất đặc biệt, droit de tirage spécial theo tiếng Pháp và special drawing rights theo tiếng Anh, có trị giá 285 tỷ đô la. Trong dầu tiền đó thì đồng đô la của Hoa Kỳ chiếm 42%, euro là 31%, đồng yen Nhật Bản và bảng Anh chiếm 8%, 11% còn lại được dành cho nhân dân tệ của Trung Quốc. Và để hòa nhập được với bốn đơn vị tiền tệ truyền thống trong rổ tiền tệ của quỹ IMF, thì trong một năm qua Trung Quốc đã từng bước điều chỉnh tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ. Cụ thể là trong ngắn hạn thì Bắc Kinh đã liên tục hạ giá đồng tiền. Điều này hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cộng đồng quốc tế, vì năm 2011, khi đề nghị mời nhân dân tệ gia nhập câu lạc bộ các đồng bạc được quyền rút vốn đặc biệt đó, thì phương Tây hướng đến ba mục tiêu. Một là khả năng can thiệp của IMF trong trường hợp một quốc gia thành viên cần ngoại hối, hai là giảm bớt trọng lượng của đô la, qua đó là trọng lượng của Hoa Kỳ đối với quỹ tiền tệ quốc tế, và sau cùng là bằng một cách gián tiếp, phương Tây muốn buộc Trung Quốc phải thả nổi đồng tiền và tăng giá nhân dân tệ. Trong khuôn khổ tạp chí hôm nay từ Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng, với việc đồng nhân dân tệ, còn được gọi là đồng yuan, tham gia dầu tiền tệ của IMF, thì Bắc Kinh đang rơi vào hoàn cảnh khó xử mà giới chuyên môn gọi là cái thế tam nan. Nhưng trước tiên, ông Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với những chuyển biến gần đây của tỷ giá đồng tiền Trung Quốc.
Dạ, trước hết thì việc cái đồng bạc nhân dân tệ hoặc là quốc tế gọi là đồng yuan đó, mà chúng ta gọi là đồng nguyên đó, được chính thức nằm trong cái rổ ngoại tệ gọi là quyền trích xuất đặc biệt hoặc là quyền đặc trích đấy, và được quỹ tiền tệ thông báo từ năm ngoái rồi. Cho nên chúng ta cần nhìn cái biến chuyển về hối suất của cái đồng bạc này, đó là từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, chứ không phải là từ có 1-2 tuần qua, tức là từ đầu tháng 10 đấy. Chứ thì vào tháng 8 năm ngoái, Bắc Kinh đã có ra một cái biện pháp phá giá khá mạnh cho đến 1,9% nội trong có một ngày thôi, nhưng mà họ không gọi đó là phá giá. Từ sau đó họ lặng lẽ điều chỉnh mỗi ngày cho nó lên xuống chút đỉnh theo cái tình hình giao dịch của cái ngày hôm trước để tìm cái lợi thế xuất khẩu đó. Thế thì khi mà gần đến cái kỳ hạn gia nhập vào cái rổ ngoại tệ quý tộc này đó, thì vào tháng trước đó, cái việc phá giá ngầm như vậy đó nó lại tạm ngưng. Nhưng mà tuần qua đó thì đồng nguyên lại sụt giá tới cái mức thấp nhất kể từ 6 năm qua, và so với lại đồng Mỹ Kim đó, khiến cho các cái thị trường lo ngại rằng Bắc Kinh lại dùng cái đòn phá giá, và vì vậy đó người ta mới thấy ngân hàng trung ương Bắc Kinh đã kín đáo can thiệp để giữ giá đồng bạc cho nó khỏi sụt nặng hơn nữa. Và những cái động thái gọi là trái ngược ấy đó mới được các cái thị trường chú ý, thưa cô.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, khi mà quỹ tiền tệ IMF công nhận nhân dân tệ là một ngoại tệ mạnh để có thể nằm trong cái rổ trích xuất đặc biệt đó, thì điều ấy có nghĩa là đồng bạc này phải được tự do trao đổi. Thế thì tại sao Bắc Kinh vẫn có cái quyền định giá và can thiệp như vậy ạ?
Dạ thưa, Bắc Kinh đã có hứa hẹn rằng sẽ áp dụng cái quy luật tự do, kể cả cái quyền tự do chuyển ngân tư bản ra hay vào thị trường nội địa của họ đó, theo cái quy luật cung cầu. Tôi thể nghĩ rằng quỹ tiền tệ quốc tế biết là Bắc Kinh chưa thể thi hành cam kết đó, nhưng mà có thể rằng cái định chế này đã vẫn làm như là tin tưởng. Vì thứ nhất là để khỏi mang tiếng là kỳ thị đồng bạc của cái nền kinh tế, dù sao nó cũng có sản lượng thứ nhì của thế giới. Và cái lý do thứ hai nữa là cứ để cái quy luật thị trường đó, nó sẽ dần dần nó đẩy Bắc Kinh vào cái chỗ phải tuân thủ cái sự cam kết. Và bây giờ thì cùng Trung Quốc mới gọi là lâm một cái thế kẹt khi mà vẫn phải can thiệp vào cái thị trường mà họ lại chia ra làm hai loại, thưa cô.
Thế kẹp đó là gì và đâu là cái nét đặc thù của đồng tiền Trung Quốc thưa anh?
Cái đồng nguyên của Trung Quốc được họ có hai cái thị trường, được trao đổi trên cái thị trường nội địa và cái thị trường hải ngoại theo hai quy chế khác nhau và được ít giá khác nhau. Nếu mà Bắc Kinh muốn đồng bạc của họ được công nhận như là một ngoại tệ giao hoán phổ biến và có giá trị của một loại ngoại tệ dự trữ như là đồng đô la hoặc đồng euro trong cái rổ đặc trích đó, thì họ phải dần dần thống nhất hai cái thị trường ấy. Thế khi mà đồng nguyên sắp vào rổ đặc trích từ trung tuần tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh đã có biện pháp can thiệp trên thị trường nội địa của họ để giữ hối suất đồng bạc với lại đồng Mỹ Kim đó, ở quanh cái giá là 6 đồng 67 xu ăn 1 đô la. Cái biện pháp đó của họ đó là tăng lãi suất giao dịch ngắn hạn giữa các ngân hàng với nhau, gọi là Hong Kong Interbank Exchange Rate hay là HIBOR đó. Nó tăng 24% cho cái giao dịch qua đêm và nó tăng 13% cho giao dịch trong một ngày. Cái biện pháp can thiệp rất mạnh như vậy đó, nó có mục đích ngăn chặn cái việc thiên hạ bán tháo đồng nguyên và chặn đà sụt giá của đồng bạc khi mà họ bắt đầu bước vào cái rổ đặc trích. Sau đấy thì lãi suất HIBOR đó đã giảm mạnh và đồng nguyên lại tiếp tục bị phá giá trong 10 ngày qua. Nhưng mà không đến nỗi gây biến động cho các thị trường như là đã xảy ra hồi tháng 8 năm ngoái. Thì dù sao đó là thiên hạ cũng thấy rằng đồng nguyên đã bị chao đảo và Bắc Kinh chóng mặt trả lời cái câu hỏi của cô đó là tại sao mà họ bị lúng túng về cái thế kẹt đó. Thì cái chuyện rắc rối đó nó có nghĩa Bắc Kinh đã đang phải thỏa mãn hai cái mục tiêu trái ngược. Đó là thứ nhất để đồng bạc nó xuống giá, nhờ vậy mà chiếm được cái lợi thế xuất cảng vì hàng hóa rẻ hơn. Nhưng mà mục tiêu này đó nó lại gây biến động giá cả cho thị trường nội địa và nó lại mâu thuẫn với cái mục tiêu kia đó, tức là làm sao mà ngăn được đà thất thoát tư bản. Khi mà giới đầu tư thấy đồng bạc mất giá đó thì lại càng bán tháo cái đồng đó để mua những tài sản ở nước ngoài. Và Bắc Kinh bắt đầu hiểu ra cái thế nào là cái thế tam nan, tức là không thể nào cả ba điều ước có đạt được cả ba điều ước như là trong chuyện cổ tích. Và trong ba mục tiêu đó thì họ chỉ đạt được hai thôi là mừng, thưa cô.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thế nào là cái thế tam nan và ba cái mục tiêu anh đề cập đến là gì ạ?
Dạ thưa, giới kinh tế đây gọi cái hiện tượng này đó là ba điều bất khả. Theo đó thì ngân hàng trung ương đó có thể đề ra ba mục tiêu. Là thứ nhất có hối suất đồng bạc cố định để không có bị biến động về ngoại hối đó, tức là về hối đoái đó. Và thứ hai có cái luồng giao dịch tài chính tự do để khỏi áp dụng cái chế độ kiểm soát tư bản. Và cái mục tiêu thứ ba là phải có chính sách tiền tệ độc lập để theo quy luật thị trường chứ không có do định hướng chính trị của nhà nước. Nhưng mà trong ba mục tiêu ấy đó thì các ngân hàng trung ương chỉ có thể đạt được hai. Chứ nếu muốn cả ba đó thì tất nhiên là bị khủng hoảng như nhiều quốc gia đã từng bị trong quá khứ, Mexico năm 1994, các nước Đông Á năm 1997 chẳng hạn. Bắc Kinh đã không thể có chính sách tiền tệ độc lập khi mà nhà nước vẫn phải bảo vệ các cái tập đoàn quốc doanh sắp vỡ nợ để tránh cái nạn thất nghiệp. Trong khi đó nó lại muốn có đồng nguyên được trao đổi theo cái tỷ giá ổn định nhưng mà lại bãi bỏ cái chế độ kiểm soát tư bản vì đồng nguyên đó là vừa mới được vào trong cái rổ đặc trích, thưa cô.
Cái thách thức hiện nay đặt ra là gì thưa anh và hậu quả sẽ ra sao đối với các cái nước bạn hàng giao dịch nhiều với lại Trung Quốc ạ?
Tôi nghĩ rằng về hậu quả của cho thế giới đó thì có lẽ chúng ta sẽ phải dành một cái dịp khác. Vì những cái thách đố hiện nay cho cái nền kinh tế của Trung Quốc và cho lãnh đạo Bắc Kinh thì đã là một cái chuyện nó khá phức tạp. Thứ nhất là thưa cô, từ nhiều năm rồi đó thì nền kinh tế này vay mượn và mắc nợ quá nhiều và nhanh hơn cái khả năng sản xuất và trả nợ. Trong nửa năm nay đó, đến 25% các doanh nghiệp Trung Quốc không thể trả được nợ và kinh tế sa sút lẫn nợ nần chồng chất đó, khi mà thị trường gia cư đang bị bẩy bóng đó, khiến cho khủng hoảng tài chính đó, nó càng dễ bùng nổ. Thứ hai đây, theo Tổ chức Thương mại Thế giới thì lượng hàng hóa giao dịch trên toàn cầu đã giảm mạnh và sẽ còn giảm nữa. Điều ấy có nghĩa rằng các nước mà quá lệ thuộc vào xuất cảng thì sẽ lại càng bị khốn đốn. Trong khi ấy đó, Bắc Kinh lại được cái tiếng được vào rổ đặc trích nhưng mà lại vẫn cứ lao đao về kinh tế suy trầm và muốn chặn đà thất thoát tư bản đó mà tung tiền và can thiệp đó, thì khối ngoại tệ dự trữ của họ đó lại càng bị hao.
Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của RFI. Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Tập Cận Bình ghé Campuchia, Duterte đến Bắc Kinh, Việt Nam phải chăng bị cô lập?
Việt Nam trong dòng thời sự. liên tiếp trong hai tuần có hai sự kiện được cho là có thể tác động đến chính sách Biển Đông của Việt Nam, đó là chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2016, với việc hai bên tăng cường thêm quan hệ song phương, và chuyến công du Trung Quốc của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự trù từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10, trong bối cảnh tân lãnh đạo Philippines đã để lộ ý muốn xích lại gần Bắc Kinh hơn, kể cả trên vấn đề Biển Đông. Vào lúc mà Phnom Penh trong nhiều năm gần đây đã không ngần ngại theo đuôi Bắc Kinh, phá vỡ mọi đồng thuận của ASEAN trong đối sách cần có nhằm chống lại tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, việc Bắc Kinh củng cố thêm quan hệ với Phnom Penh có thể có tác hại nhất định đến chính sách của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông trước các yêu sách quá đáng của Trung Quốc. Cũng trong vấn đề Biển Đông, chính quyền Philippines thời Tổng thống Aquino, với thái độ kiên quyết kháng lại Trung Quốc ở Biển Đông, đã đóng vai trò một đồng minh quý giá của Việt Nam. Thế nhưng, với tân Tổng thống Duterte, chính sách của Manila đối với Bắc Kinh đã có phần đổi khác. Chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của ông Duterte có thể đánh dấu bước chuyển chiến lược đó. Vấn đề đặt ra là liệu việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia cũng như chiều hướng xích lại gần Bắc Kinh của Tổng thống Duterte vì lợi ích kinh tế Philippines có khiến cho Việt Nam bị cô lập trong đối sách chống Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu kỳ cựu về châu Á và Biển Đông tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, từ ngày Campuchia bắt đầu chạy theo Trung Quốc, nước này đã từng có nhiều động thái có hại cho Việt Nam rồi, cho nên việc Bắc Kinh và Phnom Penh củng cố thêm quan hệ nhân chuyến thăm của Tập Cận Bình cũng sẽ không tai hại gì hơn đối với Việt Nam so với những gì mà Campuchia đã làm. Trả lời RFI, giáo sư Long phân tích như sau.
Trung Quốc đã mua chuộc ông Hun Sen từ lâu, một phần vì ông ấy cần có sự hỗ trợ của Trung Quốc để giữ vững vai trò của mình trước bao đối kháng trong nước. Nhưng tôi nghĩ Campuchia không có thể làm gì hơn đối với việc đe dọa an ninh của Việt Nam mà Campuchia đã không làm rồi, kể cả trên hồ sơ Biển Đông. Về an ninh trực tiếp thì chính quyền Campuchia cũng như phe đối lập trong vài năm qua đã cho phá quấy dọc biên giới giữa hai nước, có khi đã gây thương tích cho các người Việt ở các vùng đó. Chính ông Hun Sen cũng đã sai quan chức đi khắp nơi tìm kiếm bản đồ để chứng minh những vùng đã có sự cố xảy ra là của Campuchia. Nhưng tôi không nghĩ chính quyền Hun Sen lại có thể ngu xuẩn đến mức leo thang dọc biên giới trong những năm tới, mặc dầu có được Trung Quốc viện trợ đến cách mấy đi nữa. Tôi nghĩ ông Hun Sen đã học được bài học của Pol Pot. Về hồ sơ Biển Đông thì khi Campuchia còn là chủ tịch của Hiệp hội ASEAN, đã lạm quyền không cho đưa ra thông cáo chung về vấn đề Biển Đông. Năm nay, trước áp lực của Trung Quốc, Campuchia cũng đã thông đồng với Lào để làm việc tương tự. Nếu năm sau lại tiếp tục thì tôi nghĩ sẽ có phản ứng mạnh từ nhiều nơi và việc này sẽ giúp ASEAN bỏ điều khoản đồng thuận khi đưa ra thông cáo chung. Nếu không thì họ sẽ phải suy nghĩ đến việc khiển trách Campuchia đã gây ra mất đoàn kết trong hiệp hội này. Đằng nào đi nữa thì tôi nghĩ Campuchia sẽ bị cô lập và ASEAN sẽ phải đi đến cải cách.
Còn về xu hướng xích lại gần Trung Quốc hơn của tân Tổng thống Philippines Duterte, giáo sư Ngô Vĩnh Long không lo ngại lắm, vì cho rằng những tuyên bố hòa hoãn, thậm chí có vẻ chiều theo ý Trung Quốc của ông Duterte, thực ra chỉ là sách lược nhất thời. Còn về lâu về dài, lập trường Biển Đông của Manila không thay đổi. Giáo sư Long cho biết như sau.
Việc Tổng thống Duterte sắp đi thăm Trung Quốc, và trước khi đi thăm thì ông đã nói rằng sẽ đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác dựa trên cơ sở luật quốc tế và luật biển của Liên Hợp Quốc, thì tôi thấy thật ra ông ta rất khôn ngoan trong tình thế hiện tại. Nếu đàm phán để cùng nhau khai thác những vùng mà luật pháp quốc tế cho phép, như cùng đánh cá ở bãi cạn Scarborough hay ở những nơi khác mà không gây phương hại cho nước thứ ba, thì tôi thấy việc này cũng sẽ giúp cho an ninh và hòa bình trong khu vực. Nếu trong đàm phán mà đoàn của ông Duterte có nhượng bộ Trung Quốc một cách quá đáng, như nhượng bộ chủ quyền Scarborough hay chủ quyền của những nơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cho Trung Quốc, thì ảnh hưởng chủ yếu là đối với an ninh của chính quyền ông và đối với ông. Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ làm như thế, mà chỉ tạm gác lại vấn đề chủ quyền đối với các thực thể đang tranh chấp ở Trường Sa thôi, để xoa dịu Trung Quốc. Vì chính phán quyết mà PCA đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa qua cũng không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với Scarborough hay đối với các thực thể khác. Tuy ông Duterte đã ăn nói không khéo đối với lãnh tụ một số nước khác, nhưng thật ra ông ta rất khéo trong việc bảo vệ quyền lực của chính ông và quyền lợi của Philippines. Qua cuộc viếng thăm Việt Nam vừa rồi của ông và việc ký kết các thỏa thuận về kinh tế và thương mại, cũng như an ninh, ông đã đưa ra tín hiệu rằng năm sau, khi làm chủ nhà của Hiệp hội ASEAN, thì Philippines sẽ không làm gì gây phương hại đến hồ sơ Biển Đông nói riêng và đến vấn đề an ninh của khu vực nói chung.
Trên cơ sở những phân tích nói trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia và việc Manila hòa giải với Bắc Kinh không hề đẩy Việt Nam vào tình thế bị cô lập trong đối sách chống Trung Quốc trên Biển Đông.
Tôi nghĩ là hai diễn biến mà anh mới vừa nêu, tức là chuyến thăm Campuchia của Tập Cận Bình và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Duterte, sẽ không giúp cô lập Việt Nam. Nếu chuyến đi của Duterte lấy luật biển, trong đó có phán quyết mà PCA đưa ra để giải thích rõ ràng hơn, làm cơ sở để đàm phán, thì việc này sẽ có lợi cho Philippines nói riêng và cho an ninh của khu vực nói chung. Việc tìm cách đàm phán để khai thác chung một cách hòa bình tại những vùng biển hiện nay được khẳng định là vùng biển quốc tế, vì phán quyết của PCA đã mở rộng ra cho mọi người, mọi nước, thì tôi nghĩ cũng sẽ có lợi cho an ninh chung thôi. Đằng khác, tôi nghĩ nếu Duterte có nhượng bộ hơi quá đáng đối với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, thì chính Duterte sẽ tự cô lập mình và Philippines đối với các nước trong và ngoài khu vực. Đặc biệt là vì năm sau Philippines sẽ là chủ tịch ASEAN như đã nói ở trên. Trong trường hợp Philippines đi một nước cờ sai, thì vai trò của Việt Nam tôi nghĩ sẽ càng sáng giá. Tôi nghĩ chỉ có Việt Nam mới có thể tự cô lập mình thôi.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, để tránh bị cô lập, chính phủ Việt Nam cần tránh đàn áp dân chúng, bất kỳ dưới hình thức nào, khi họ đứng lên đòi hỏi an ninh cho đất nước và an toàn cho đồng bào. Riêng đối với vấn đề Biển Đông, giáo sư Lâm cho rằng Việt Nam vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho quyền của ngư dân Việt Nam được đến đánh cá ở bất cứ nơi nào mà luật pháp cho phép, như đã được phán quyết của tòa trọng tài thường trực Lai xác định. Nếu Trung Quốc cản trở, thì phải mạnh dạn đưa Bắc Kinh ra trước dư luận quốc tế, và nếu cần thì phải kiện. Riêng về vấn đề Hoàng Sa, thì phải nghĩ đến vấn đề xin tòa trọng tài thượng trực, xin trích, định nghĩa xem các thực thể ở Hoàng Sa có giống như định nghĩa mà tòa đã nói đối với các thực thể ở Trường Sa hay không.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc với trọng tâm kinh tế. Bắc Kinh giúp Campuchia canh tân quân đội. Washington tuyên bố hài lòng chiến dịch tái chiến Mosul ở Iraq. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai thác vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông để củng cố quyền lực cá nhân. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí xã hội, thông tin viên Hoàng Nguyễn nói về 60 năm cách mạng mùa xuân dân chủ và làn sóng tị nạn của Hùng. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.